Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2010. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài thứ 3 của Kinh Di Giáo, và mình đọc một lượt bản dịch của Hòa Thượng Hoàng Quang cho các vị nghe, là chúng ta đi vô cái bài kinh này. Nguyên văn chữ Hán thì Minh Giới Đức là chia làm hai phần, phần C và phần D. Minh Giới Đức và Hiển Giới Ích, tức là công đức của trì giới và lợi ích của giới. Đây là lượt nói về tướng trì giới. Giới là căn bản chính, thuận dòng giải thoát, nên gọi là Ba La Đề Mộc So. Nhân y nơi giới này mà được sinh các tứ thiền định và trí tuệ diệt khổ. Thế nên tỳ kheo phải giữ tịnh giới, chớ khiến hư kém. Nếu người nào hay giữ gìn tịnh giới thì người ấy có được thiện pháp. Nếu không tịnh giới, các công đức lành đều không sinh được. Do đây phải biết giới là chỗ công đức an ổn nhất. Đây là bài thứ 3 trong Kinh Di Giáo. Và chúng ta có một cái chủ đề cho bài này, đó là nền tảng của định và tuệ. Đây là cái chủ đề của bài này. Có vài từ mà chúng ta đi vô trước. Các vị thấy câu đầu nói đây là lượt nói về giới tướng của trì giới. Người ta có thể chia làm hai phần, tướng và tánh. Mà thế nào là tướng, thế nào là tánh? Ví dụ như mình thọ giới, đó là 5 giới, 10 giới, 250 giới. Hoặc là đàn đàn, người ta tổ chức rất là quy mô, rất là hoành tráng. Thế nhưng mà mọi thứ đó đều gọi là giới tướng cả. Thậm chí văn bản này đọc ra cũng là giới tướng. Thế nào là giới tánh? Thưa các vị, mình phát nguyện trước thập phương Tam Bảo thọ trì, mình có cảm nhận như là giới, nó là một cái năng lực bao quanh đời sống mình, nó bảo vệ mình, thì người ta gọi là đắc giới. Đắc giới tướng chứ chưa có giới tánh nữa. Có được cái ý lực, có được cái Bồ Đề Tâm luôn luôn hướng về tịnh giới của thập phương chư Như Lai để hành trì thì gọi là đắc được giới tướng. Đó là cái tầng giải nghĩa rất là dễ hiểu. Thế nhưng mà người ta có thể phân ra làm hai tầng cả mà sâu của tánh và tướng như thế này. Tầng cả đó là giới tướng là những cái bên ngoài như văn bản, như đối trước tam sư thất chứng thọ giới. Giới tánh nó là các vị cảm nghiệm được, có được năng lực của Bồ Đề Tâm, có được cái ý chí rất là mạnh, quyết định để hành trì, thì cái đó ta gọi là phần cạn của giới tướng, tức là văn bản giới nè, bên trong là ý lực nè, ý lực thọ trì. Thế rồi cái phần sâu là gì? Thưa các vị, khi mà chúng ta khởi niềm tin với Tam Bảo và thọ trì giới, và mình cảm thấy là những cái vụng về sai lầm của mình, khi mình sai phạm, ví dụ như mình khởi tham thì mình cảm thấy dường như phạm giới rồi đó, thì đắc được cái phần sau, cái phần tướng của nó, đó là các vị nhận biết những cái ý niệm phạm. Và cái phần tánh của nó là gì? Thưa, ở tầng sâu giới tánh đó, đó là an trú ngay nơi cái chánh niệm hiện tiền, không có khởi một niệm, an trú tâm ngay cái niệm bình đẳng bất động, gọi là an trú ngay tánh giới. Dễ hiểu không? Đó là cái nhìn từ trong văn bản mà nhìn ra. Thế nhưng mà nó có một cái nhìn thứ hai là từ cái nền của thiền tập. Chúng ta nhìn về cái điều này thì nó có những phần như thế này. Ví dụ như sư ông nêu ba cái tiêu ngữ là niệm định tuệ, chứ không phải giới định tuệ. Nó lý giải được cái điều của chúng ta muốn nói đây. Niệm ở cái phần cạn á, nó thuộc về cái năng lực của ý thức nhận biết. Tức là tất cả những cái sai lầm khởi ý của các vị, hoặc là khởi ý ô nhiễm, hoặc là khởi ý tham đắm, hoặc là khởi ý sân hận. Chúng ta nhận biết những cái khởi niệm lao xao đó, chúng ta loại trừ nó, chúng ta kéo nó về cái con đường thiện lành, chánh trực, không cho nó đi lung tung, thì cái phần đó gọi là phần cả của niệm, thì nó tương ưng với cái phần tướng của giới thôi. Thế rồi an trú tâm ngay cái trạng thái nhận biết mà không còn đối tượng để mình nhận biết nữa, tức là an trú tâm ngay cái trạng thái nhận biết hiện tiền rỗng lặng và tỉnh sáng, thì gọi nó là an trú ngay nơi cái phần tánh của niệm. Nó không còn đối tượng niệm nữa mà nó hòa cái năng lượng trở về an trú ngay cái niệm thôi, thì gọi đó là an trú trong phần tánh của niệm. Thì nó tương ưng với cái phần này, phần tánh của giới này. Đó là cái tầng cạn mình giải thích từ cái niệm định tuệ. Và sư ông thường dùng niệm định tuệ chứ không giới định tuệ. Nhưng mà niệm định tuệ nó cũng có nghĩa là tam vô lậu học, hay giới định tuệ nó cũng có nghĩa là tam vô lậu học. Mình giải thích lung tung cho các vị nắm được nhiều vấn đề. Thế nào là gọi tam vô lậu học? Tức là ba môn học này nó là nền tảng để loại trừ tất cả những lậu nghiệp, chứng nghiệm được vô sinh, chứng nghiệm được niết bàn, chứng nghiệm được vô ngã, gọi đó là tam vô lậu học. Một là đi từ giới đi tới định và tuệ, hai là từ niệm tới định và tuệ, nó giống như nhau. Tại vì niệm đó là cái từ khác của giới, từ khác của sila, cho nên chúng ta có cái từ là nền tảng của định tuệ hay là nền tảng của tam vô lậu học, nó cũng đều đúng cả. Thế nhưng mà mình giải thích thêm một tầng nữa để cho các vị có một cái ý niệm về tam vô lậu học. Người xưa thường nghĩ rằng khi giữ giới nó mới có được định lực và nó phát sinh tuệ giác. Nhưng mà kỳ thực ba cái này nó là một, chứ nó không phải là phải giữ giới rồi mới có định gì hết. Anh giữ giới thì liền tức khắc có định và tuệ trong đó, hoặc anh có năng lực định thì liền có giới và tuệ trong đó, hoặc anh có trí tuệ thì giới và định nó cũng liền có mặt. Ba phần này nó đan vào nhau, cái này có là cái kia có, nó tương ưng với nhau. Ví dụ như người ta bật còn diêm đốt cái đèn lên thì cái gì có mặt? Ánh sáng liền có mặt, phải không? Thế thì định và tuệ nó liền có mặt thôi à. Và khi mình phát triển được năng lực trí tuệ trong đây thì tự nhiên mình thấy cái con đường nào là hạnh phúc, con đường nào bất hạnh, tự nhiên mình loại trừ, mình không có cần phải đi vào cái ngõ ngách của sầu khổ bất an ngay. Một khi tri thức người ta phát triển thì tự nhiên họ rất thông minh để nhận ra cái nẻo nào họ cần phải đi. Đó là con đường phát triển tuệ trước rồi có được giới sau. Thế cho nên ý niệm đầu mình chia sẻ tam vô lậu học đó là nền tảng cho mọi pháp hành trì, nó bao trùm luôn tất cả những cái cách chúng ta thực tập. Ý niệm thứ hai, mình đừng nghĩ rằng giữ giới rồi sinh định có tuệ. Nó là một tiến trình kéo dài, không phải. Nó là cái sự có mặt của giới có mặt thì định và tuệ liền có mặt. Và ngay trong đời sống của chúng ta mà chúng ta có một cái điều vụng về sai lầm thì liền tức khắc loạn tâm sinh trưởng. Ví dụ như mình không khéo phòng hộ hữu căn của mình, để cho nhãn căn của mình dính mắc với một loại sắc trần nào đó. Sắc trần đó là bông hoa, khi đi vô shop biên thấy nó, vướng mắc với nó, thế thì đi không có được, đã loạn rồi, mất định rồi. Còn nếu mình phòng hộ mắt mình á, vừa thấy nó, tâm thức mình nó vừa sinh khởi, mình biết dừng lại thì liền có giới. Có giới có nghĩa là có định liền, và anh cắt được những cái phiền não nó dính vào tâm thức anh liền thôi. Cho nên hai điều chúng ta cần nhớ, giới định tuệ gọi là tam vô lậu học, do vì nó là nền tảng để loại trừ tất cả những lậu nghiệp. Và người nào hành trì được nghiêm túc thì hiện đời chứng được vô lậu, vô lậu quả, tức là thánh quả A-la-hán, hay nói cách khác đó là chứng nghiệm quả niết bàn hiện tiền, chứng nghiệm chánh trí hiện tiền, thành đạt giác ngộ hiện tiền. Tất nhiên là giữ đến cái tầng thâm sâu, tức là tầng tánh của giới, chứ không phải là trên tầng tướng nữa. Điều thứ hai mình lặp lại đó là ngay trong giới có định và tuệ, ngay trong tuệ có giới và định, ba cái này nó là một. đó là chúng ta ăn gian qua cái phần này. Thế nhưng cái phần chúng ta trở lại là cái phần này, từ cái con mắt của nhà thiền để nhìn về tam vô lậu học, tức là nhìn về cái phần tánh và tướng giới. Đối với nhà thiền, họ phân định về giữ giới nó nghiêm túc vô cùng, thưa các vị. Thất niệm là phạm giới, chứ không phải là anh phạm gì hết á. Anh để cho tâm anh nó khởi niệm là phạm giới. Khởi niệm là anh đã làm cho giới thân về mạng anh bị mòn. Và nếu anh khởi niệm nhiều thì anh làm cho giới thân về mạng anh chết, chứ không phải là cái chuyện phải phạm cái gì cả. Thế cho nên niệm là giới. An trú được ngay chánh niệm từng sát na thì giữ được giới. Và để cho tâm thức mình nó sao động, bất an, lo âu, phiền muộn nó tràn ngập những nỗi ưu tư, hoặc là anh quên mất chánh niệm là anh mất giới. Hay mình dùng một cái phương pháp của niệm thân thôi. Trong phương pháp niệm thân, Đức Thế Tôn dạy nhiều phần lắm. Phần đầu là niệm hơi thở. Niệm cái chi nữa? Niệm bốn oai nghi. Niệm chi nữa? Niệm thân hành. Rồi niệm 36 quế trược của thân, để từ đó phát triển đến cái quán về vô thường, quán về vô ngã và loại trừ ngã chấp. Nó một chiều dài về niệm thân như thế. Và mình nghĩ với thầy cô phải học thuộc lòng những điều này. Niệm thân nó có mấy phần, niệm thọ mấy phần, niệm tâm mấy phần, niệm pháp mấy phần, mấy phần phải thuộc lòng, chứ không có cái chuyện là nhớ mang máng mà được. Nói cho nó rõ ràng. Và trong những phần như thế thì mình dùng một cái ví dụ để nói về thiền tập nhìn về giới thôi. Ví dụ như trong cái phần niệm thân, người ta niệm thân hành, tức là anh làm thế nào anh hòa cái năng lượng nhận biết của anh nó bao trùm toàn thân anh. Có nghĩa là anh nhắm mắt, anh mở mắt gì anh cũng phải làm cho cái ánh sáng chánh niệm nó bao trùm toàn bộ thân anh, giống như là hành tinh này được bầu khí quyển bao quanh vậy đó. Làm được không? Đó gọi là niệm thân hành đó. Tôi mở mắt, tôi nhìn ra ngoài, tôi làm bất cứ việc chi, nhưng mà cái điều phải làm cần thiết đó là tôi hòa cái năng lượng nhận biết để nó bao trùm toàn thân tôi. Cái sự nhận biết nó phải có mặt ngay nơi thân tôi. Thân tôi đi tới, đi lui, tay tôi lay động, đầu tôi nghiêng, mắt tôi nheo, tôi ho hen, tôi nói năng, tôi khạc nhổ. Mọi cái động dụng của thân đều được ánh sáng nhận biết nó soi tỏ. Hay dùng một cái từ khác là giống như không gian nó bao trùm hành tinh này vậy. Không có một vùng nào thiếu hư không đi vô cả. Dù đó là hang sâu, núi thẳm, gò nổng hay là cái hang con kiến gì nữa. Nhưng mà nếu đã có một cái lỗ trống thì có không gian đi vô. Có phải vậy không? Thì cái năng lượng nhận biết của các vị đối với thân các vị phải làm như thế. Tức là cái ý thức, cái sự nhận biết của các vị, nhận biết đơn thuần nó phải phủ trùm toàn thân thì gọi đó là người đang an trú trong niệm. Người đó đang giữ được giới. Người đó đang an trú trong tánh giới. Mà nếu mình để cho mình quên mất, cái buồn nó vừa sinh khởi, cái mình không có hòa cái năng lượng nhận biết về để an trú, để bao trùm toàn thân, mà mình đồng nhất mình vào cái buồn, thế thì phạm giới ạ. Chứ không phải là tôi suy nghĩ chuyện hoàng xuyên với phạm giới. Không phải như thế. Thất niệm là phạm giới. Cái nhìn của nhà thiền nó là như thế. Mình mới đọc một câu chuyện rất là vui, mình kể cho các vị nghe. Dường như là ngày Duy Chánh, mình nhớ loáng thoáng rồi đó. Bạn của Quy Sơn Linh Hữu. Và khi Linh Hữu mất thì người ta thỉnh ngài trụ trì kế thế Linh Hữu. Và khi ngài trụ trì núi Quy, một hôm có một vị lão tăng tới. Buổi sáng ngắm mặt trời xuyên qua cửa sổ, cái vị tăng kia cũng là một thiền tăng ạ. Nói thưa ngài, ánh sáng của mặt trời xuyên qua cửa sổ, tức là ánh sáng mặt trời nó đến cửa sổ hay là cửa sổ đón ánh sáng mặt trời? Câu hỏi cũng rất là triết lý và đâu có gì sai đạo lý. Thế nhưng mà ngài Duy Chánh ngài nói, thưa thầy, phòng của thầy có khách, hãy về phòng đi. Có nghĩa là cái câu nhắc nhở gì các vị biết không? Để cho tâm thức mình nó chạy đi chơi, nhà anh đang có khách, nghĩa là anh đang có những cái suy nghĩ vẫn vô ích không cần thiết. Anh phải làm thế nào hòa cái năng lượng nhận biết cho nó bao trùm, cái sự nhận biết nó mà vắng một phút vắng một sát na thì nhà có khách rồi đó. Nói nhà có khách nghĩa là nói còn hơi khiêm tốn, mà nói rằng anh đã bỏ nhà đi chơi xa, anh đã phạm giới, anh đã thất niệm, anh không còn là một người sống động nữa. Mà kỳ thực đời sống chúng ta mà ta rời cái trạng thái nhận biết chánh niệm thì thiền sư quan niệm đó là cái xác chết di chuyển trên hành tinh này thôi, đi như kẻ vô hồn, đi tới đi lui mà lòng mình để chính phương xa, và quay về trong quá khứ lục lọi những cái buồn vui để gặm nhấm đời mình, hoặc là hướng tới tương lai để toan tính ngàn vạn việc. Trong khi đó thì cái việc tu thôi các vị nó dễ vô cùng chứ không có gì khó cả. Các vị qua cái năng lượng nhận biết của các vị cho nó bao trùm đời sống các vị ngay bây giờ ở đây. Và Đức Thế Tôn vô cùng từ bi, một cái niệm thân hành thôi là Ngài đã dạy hết sức là chí tình để chúng ta tu, làm cho cái năng lực giác ngộ nó bừng sáng ngay phút giây hiện tiền thôi. Một là anh dùng cái sự nhận biết hơi thở đi vô đi ra, để từ đó anh mở con đường đi vô trạng thái vô sinh bất diệt của tự tâm. Hai, anh chỉ cần đi tới đi lui, gọi là trong bốn động thái đứng đi ngồi nằm, anh làm cho năng lượng nhận biết nó sáng bừng lúc anh đi, sáng bừng lúc anh ngồi, sáng bừng lúc anh nằm, sáng bừng lúc anh đứng. Rồi cao hơn một tầng nữa là hòa cái năng lượng nhận biết cho nó bao trùm toàn thân, không một phút giây nào vắng cả, luôn có mặt, luôn hiện tiền. Và khi cái năng lượng nhận biết của các vị mà nó rạc rào, nó sống động nơi các vị, thì đời sống của chúng ta, điều thứ nhất, giống như hành tinh này nó được bao quanh bằng cái màu khí quyển vậy. Không hề có một tảng vẩn thạch nào ở ngoài tầng không gian nó dám xâm nhập vô không gian của hành tinh này á. Đúng là trái. Ban đêm mà các vị nhìn thấy những cái vì sao xẹn đó, đó là những cái tảng vẩn thạch ở ngoài tầng không gian nó chạm vào khí quyển của trái đất, nó bốc cháy thôi. Không có cái tảng vận thạch nào có quyền rơi xuống hành tinh này, trừ khi nó quá lớn, chứ còn nhỏ nhỏ thì đụng là cháy hết. Thì ta hòa cái năng lượng nhận biết về để làm cho toàn thân sống động, thì các vị được năng lượng chánh niệm bảo vệ, và nó nhuộm dần, nó làm cho thân tâm chúng ta dần dần triệt tiêu hết tất cả những cái mầm của lậu nghiệp, an trú ngay sáng nay hiện tiền, sống tỉnh tại từng sát na một, thì lậu nghiệp các vị tự nhiên bị loại trừ sạch nhẵn. Lậu nghiệp là gì? Gần nhất những cái suy nghĩ của các vị, thầm thì của các vị, vui buồn của các vị, mà mọi cái vui buồn vừa sinh khởi thì một tràng suy nghĩ của các vị liền gắn vô, và các vị gắn vô thì có cái gì tiếp theo? Thấy tôi buồn, người kia là người thương của tôi, đáng lo, và tự nhiên hữu ngã chấp, tự nhiên là có cái ngã to lớn. Còn hoạt năng lượng chánh niệm về an trú ngay nơi sát na hiện tiền để thắp sáng cái năng lượng nhận biết, thì không cần nói cái chuyện phải loại trừ đứa vô ngã gì cả, mà tự nhiên các vị lạc vô cái vùng trời vô ngã liền. Chỉ còn lại duy nhất một cái luồng chánh niệm tỉnh sáng hiện tiền vận hành trong nhân thế, chứ không có nói là tôi có được chánh niệm gì cả, không cần. Tự nhiên nó là như vậy. Và có một điều ví dụ này rất là dễ hiểu, để chúng ta biết rằng chúng ta sống được với chánh niệm thì chúng ta đạt đến trạng thái an lạc và đạt đến trạng thái vô ngã. Mình tưởng vô ngã là cái chuyện phải qua nhiều kiếp tu mới có, nhưng mà không phải vậy đâu. Các vị hình dung là khi nào mình hạnh phúc, khi đó mình quên mình mất tiêu à? Có phải không? Một cái ví dụ cạn nữa là khi mắt của các vị bình thường, mũi các vị bình thường, các vị không hề để ý đến con mắt và lỗ mũi làm chi đâu. Mắt của mình bận, mắt của mình đau, mình tự nhiên nhớ đến con mắt. Lỗ mũi mình đã ngạt hoặc mình bị xuyển thì mình mới nhớ tới lỗ mũi. Rồi từ những cái cạn có thể thăm dò được kinh nghiệm rất dễ, rồi đi vào chiều sâu. Khi nào mình buồn, mình đau, mình bất an thì chừng đó mình mới ưu tư hoằng ngoại và lo lắng tới chính mình. Còn những lúc mình vui, thời gian không có nè, không gian cũng không có, tự thân mình cũng quên mất tiêu. Lúc anh đang quay cuồng trong những vũ điệu thì lúc đó anh quên mất cả anh. Rõ ràng là khi ta hạnh phúc thì bản ngã ta cũng tạm quên. Nhưng mà do vì cái quên đó, lại cái quên tình cờ, chưa phải do tu tập, cho nên chưa thể triệt tiêu được bản ngã. Thế thì quạt năng lượng chánh niệm về nơi tự thân để cho cái nhận biết bao trùm, sống được ngần đó thôi, mức độ cạn đó là các vị thành đạt được niềm vui và an lạc rất dễ. Sau loại trừ những cái hạt mầm phiền não khổ đau để thành đạt được vô ngã. Và nếu người ta diễn đạt một cái tầng khác nữa, đó là thế này: khi các vị sống được với cái năng lượng thật tròn, thật đầy như thế, thì tự nhiên các vị thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được niết bàn, chứng nghiệm được mặt mũi thực của ta là gì. Thế cho nên từ cái nhìn của thiền tập mà nhìn thì thưa các vị, khởi một niệm là phạm giới. Để cho mình trống vắng không có chánh niệm thì phạm giới, nó là an trú tánh giới. Cho nên mình đừng tưởng tu thiền không có giữ giới. Nếu mà tu thiền thực sự là những người giữ giới nghiêm mật hơn bất cứ truyền thống nào cả. Còn giới của người ta 250 giới, suy nghĩ vẫn vơ thấy mình phạm giới, hoặc là phạm hành động, hoặc là phạm suy nghĩ, hoặc là phạm lời nói. Thế nhưng mà đối với thiền tông thì không phải phạm bằng suy nghĩ nữa, mà trong tâm thức của anh vừa phóng niệm thì phạm giới. Anh không sống được với năng lượng chánh niệm rực sáng hiện tiền thì phạm giới, thì bị khuyết phạm. Và người ta đánh giá đó là một xác chết di chuyển trên hành tinh, chứ không phải là con người sống động. Đi ở đây mà cái đầu nó để phương xa, đi ở đây mà cái đầu mình nó lui về quá khứ, nó lục loại buồn vui của quá khứ là phạm giới. Thế thì kinh sợ chưa? Giới định tuệ nó là như vậy, nó là tánh, là tướng, nó là như vậy. Và mình diễn đạt thì các vị nghe nó rất là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực an trú trong trạng thái này người ta gọi là bình thường tâm thị đạo. Cái câu này rất là hay. Lần đầu tiên ngài Triệu Châu Tùng Thẩm tham vấn thầy ông là ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, ông hỏi câu thế nào là đạo. Nam Tuyền nói bình thường tâm là đạo. Và cái câu này nếu mà quý vị hiểu nó một cách rộng á, thì cái câu hỏi đó nó có cái nội hàm như thế này: thế nào là đạo cũng có nghĩa thế nào là Phật. Không phải là Phật Tên Bàn, không phải là Phật Thích Ca. Thế nào là Phật có nghĩa là xin ngài chỉ dùm con ngay nơi cái hình này, cái gì là Phật? Ngay nơi cái sự sinh diệt mất còn của năm uẩn này, cái gì là cái chân thật nhất, không sinh không diệt, xin thầy từ bi chỉ cho con. Chứ không phải thế nào là Phật rồi mình giải thích Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni, sanh trước chúng ta 26 thế kỷ, tên là Sĩ Đạt Ta, sau đó xuất gia là thành Phật, vân vân. Hay không phải là giải thích cái kiểu Phật là giác, giác có ba nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Người xưa không có hỏi dòng do chữ đó, hỏi thế nào là đạo có nghĩa là thế nào là Phật. Thế nào là Phật cũng có nghĩa là xin chỉ cho ra ngay nơi cái năm uẩn này, ngay nơi hình hài sinh diệt của con, đến và đi, mất và còn, sống và chết, nổi trôi trong ba cõi sáu đường này, cái gì là không sinh không diệt, cái gì là không nổi không chìm, cái gì là lòng lộng giữa nhân thế này mà không có bị đau buồn khổ ải dằn vặt, hay là ngay nơi cái sinh diệt này cái gì không sinh diệt, cái gì là Phật của con ngay bây giờ ở đây. Thì ngài Phổ Nguyện ngài nói tâm bình thường là Phật, tức là ngay trong cái trạng thái bình thường nhất của tâm, không buồn không giận không ghét không thương, không lo âu không phiền não, không có bản ngã tôi và ta, anh và tôi gì cả, ngay cái trạng thái nhận biết hiện tiền bây giờ, hay nói một cái từ gọn là ngay cái nhận biết hiện tiền vô niệm là Phật. Chắc đủ dễ hiểu không? Ngay cái vô niệm thôi hiện tiền. Cái từ này rất là hay, mình giải thích cái đã. Thông thường ta nhìn bất cứ cái gì thì cái gì tiếp theo sinh khởi trong ta? Sự suy nghĩ, diễn dịch, lý giải, nó liền có mặt thôi. Nghe một từ người ta nói là liền tức khắc trong tâm thức ta nó khởi một tràng hình ảnh, và những cái sự liên tưởng nó bắt đầu nó có mặt. Thì đó không phải là sự nhận biết rỗng sáng hiện tiền của tâm Phật bất động, hay không có phải là vô niệm hiện tiền đâu. Cái vô niệm hiện tiền có nghĩa là các vị nhìn một vòng thế này, nhận biết mọi cái đối tượng đến với các vị, nhưng mà các vị không có phân tích, không lý giải, không diễn dịch gì cả. nhận biết một cách đơn thuần, tỉnh tại, rỗng sáng hiện tiền thôi, thì gọi đó là vô niệm hiện tiền. Rồi thế nào là không phải vô niệm, thế nào là cũng biết mà nó nhiều niệm. Ví dụ như tôi đọc một vài câu thơ thôi. Ví dụ như thơ Quang Dũng có mấy câu hay lắm, đọc cho quý vị nghe. Em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi. Cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng ba vị. Đó là đôi mắt người sanh tai ạ. Và khi mình đọc em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi. Cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng ba vị. Nó hiện lên bao nhiêu điều trong đây? Cái câu đầu là mình hình dung là có một người con gái ở từ một cái thành phố nào đó. Nếu ta đã từng ở trên đất Bắc, ta sinh trưởng ở sơn Tây, thế thì cái chuyện hiển nhiên là khi nói một câu em ở thành sơn chạy giặc về thì ta biết đó là một cô gái ở sơn Tây chạy về. Tôi từ chinh chiến cũng ra đi thì mình nghĩ ngay đó, anh chàng đó là một chiến sĩ, một người bộ đội ra đi theo tiếng gọi của quê hương. Cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng ba vì. Tức là quê hương đó là nơi, vùng đất có tên là Bất Bạc. Cô nàng kia cũng sinh ở vùng đó, ta cũng sinh ở vùng đó. Gặp nhau thì biết rõ rằng nếu đã từ thành sơn chạy về thì cùng có chung một quê hương, đó là Bất Bạc. Và núi Ba Vì phía xa đó là nơi mà vùng đất sơn Tây người ta nhìn rất là rõ, rõ mồn một, cho nên chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Có nghĩa là buổi chiều trời đất trong veo không có mây mù thì thấy bóng núi Ba Vì xa xa phía xa. Các vị không phải là người sinh ở đất Bắc cho nên tôi đọc điều đó các vị không có hình dung. Thế nhưng mà ta cũng có thể hình dung một cái dạng khác. Tức là khi nghe nói đến núi thì trong ta có núi. Nghe nói đến người đẹp thì trong ta có người đẹp. Nghe nói đến dòng sông trong ta có dòng sông. Phải không? Thế thì ngôn ngữ nào nó cũng đi kèm với tất cả một tràng dài của hình ảnh và biểu tượng đi phía sau cả. Nó tự động thôi à. Vừa đọc là các vị có một chút hồn thi ca thì các vị liền khởi ý đi theo. Thì ta gọi cái đó là nhận biết mà không có vô niệm hiện tiền. Biết nhưng mà hữu niệm. Tại sao? Có hình ảnh, phân tích nè, giải thích nè, lý luận nè. Và một tràng dài ngôn ngữ chữ nghĩa nó nối theo sau với cái nhận biết của mình. Người ta nói một câu là mọi thứ hình ảnh nó liền tràn về trong tâm thức ta. Một câu hát thôi, một bài thơ thôi, hát một câu nhạc Trịnh Công Sơn thôi. Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên đên. Cái mình thấy liền à, thấy sợi tóc người ta rớt xuống liền à. Thế thì cái đó nó không phải là vô niệm hiện tiền, mà cái đó là gì? Đó là hữu niệm. Một tràng dài ngôn ngữ nó diễn đạt trong tâm thức ta. Thế thì thưa các vị, bình thường tâm thì đạo có nghĩa là gì? Giải thích một cách dễ hiểu đó là an trú ngay nơi cái vô niệm hiện tiền, gọi nó là bình thường tâm thì đạo. Do vì phía sau đó thì Ngài Triệu Châu Ngài hỏi chứ, con có cần phải tu tập để thành đạt được cái bình thường tâm thì đạo không? Ngài Nam Tiền Ngài nói không. Nếu tu tập đạt được thì nó không phải là bình thường tâm thị đạo. Một là anh rớt liền ngay vô trạng thái vô niệm hiện tiền, anh rớt liền vô trạng thái nhận biết hiện tiền. Hai là anh không rớt vô được, anh cứ suy nghĩ, anh toan tính, anh hướng tới thì không bao giờ hướng tới được. Ví dụ thế này, mình buồn ngủ á, mình mong muốn ngủ được không? Chứ không. Giấc ngủ nó phải rớt xuống các vị. Chứ các vị càng muốn ngủ thì nó càng không ngủ. Đó là một cái ví dụ để đi vô cái phần này. Tâm bình thường là cái trạng thái nhận biết nó hiện tiền ngay bây giờ và ở đây các vị đang sử dụng đây. Một là các vị để cho nó có mặt và các vị sử dụng. Hai là các vị không sử dụng được, cho nên các vị cứ để tâm thức mình nó chạy đi tìm, mà chạy đi tìm thì xa. Trong khi nó là cái đang sử dụng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây đấy. Cho nên Ngài nói nếu ông suy nghĩ tu tập để thành đạt thì không bao giờ được. Rồi Ngài Triệu Châu hỏi thêm, nếu con không tu tập thì làm sao biết được hay không được? Ngài Nam Tiền nói tiếp một câu đó là đạo hay là cái sự sống chân thật, cái sự thể nghiệm chân thật của người ngộ đạo á, nó không phải biết với không biết, biết thuộc về vọng thức mà không biết thuộc về vô ký. Cho nên rời cái hai trạng thái này, một là ông sống được với tâm bình thường thì ông an trú được ngay nơi tâm Phật của ông, hai là ông không sống được. Thế thì thưa các vị, đó là một câu chuyện trong thiền thoại mình dẫn ra để chứng minh bình thường tâm thì đạo có nghĩa là an trú trong tánh giới, an trú trong ngay cái tự thân của giới. Và ngay nơi đây thì không cần tìm Phật, tìm Pháp, tìm Tăng gì cả, cũng không cần nói đến tam vô lậu học gì cả, tự nó đã có ánh sáng quang minh chiếu soi từ bên trong. Tức là ngay nơi đó định, tuệ và giới liền có mặt trong một lúc thôi, an trú ngay chánh niệm hiện tiền thì nó thành đạt được cái điều như vậy. Dễ hiểu chứ ha? Chưa cảm thấy dễ hiểu thì thủng thẳng hiểu. Nhưng mà cái điều gần nhất và cạn nhất để hiểu đó là thế này. Thưa các vị, người tu chúng ta đối trước Như Lai thọ giới, hứa với lòng rằng con luyện đời sống con một đời này theo lời dạy của Như Lai thôi, nghiêm trì thánh giới của Phật. Và nghiêm trì không có nghĩa là đụng đầu cái cụp u đầu rồi mới trì giới, mà ngay trong đây, ngay trong tâm thức mình, nó vừa khởi một ý niệm là mình biết đây là cái loại ý niệm nó hướng mình về cái nẻo sinh tử luân hồi, thì mình loại trừ liền. Loại trừ không có nghĩa là các vị trấn ngự, các vị dập tắt, các vị bạo hành gì với những ý niệm trong đây cả, mà các vị làm mỗi một việc rất giản dị, đó là nhìn nó thôi, nhận biết nó đang có mặt. Các vị là người nhìn, mọi cái ý niệm vẩn vơ trong đây nó là cái bị ta nhìn thôi. Thế thì các vị an trú được trong tánh giới, và an trú được trong tánh giới thì mình giữ giới tướng rất là dễ. Còn bằng không thì chúng ta cố gắng, chúng ta nghiêm trì giới bên ngoài, nhưng mà bên trong tâm thức ta nó rối bời và nó làm loạn tâm thức rất là nặng nề. Đó là cái phần đầu mình đi vô một cách tổng quát để cho các vị thấy nền tảng tam vô lậu học nó cần với chúng ta là như vậy. Đó là ý thứ nhất, mình giải thích về tánh và tướng để mở đầu cho cái bài học của chúng ta. Có ý thứ hai mình cũng muốn khai thác để cống hiến cho đại chúng, và dường như điều này mình đã nói hôm bữa trước, nay nói lại thôi. Tức là các vị hãy ý thức một cách rất là rõ về cái sắc thái đặc thù nghe của giới pháp Đức Thế Tôn chế định. Cái điều này nó khá quan trọng, bằng không thì mình thấy giới nào cũng là giới như nhau thôi. Giới của Đức Thế Tôn chế định nó không khác gì với 10 điều răn của Kitô, nó không khác gì với những điều răn của Hồi giáo. Thế thì không có đúng. Nền tảng của Đức Thế Tôn chế định giới pháp đặt trên nền tảng nhân bản là một, đặt trên nền tảng giải thoát là hai, chứ không phải là ràng buộc, không phải là khống chế. Đặt trên cái điều kiện tâm thức của con người, chứ không phải đặt trên cái điều kiện tâm thức của thánh thần nào hết. Rất là nhân bản, nó phát sinh từ con người, có khi từ cái vùng văn hóa địa vực nữa, chứ không phải là con người không mà đủ. Tức là văn hóa địa vực của vùng Ấn Độ, cái nhu cầu xã hội vào thời đó, tâm thức của người ta vào thời đó, cho nên Thế Tôn chế định như vậy. Và điều thứ ba đó là cái tính cách rộng mở và không có co cứng, không có giáo điều giống như các tôn giáo khác. Một bằng chứng đó là trước khi Thế Tôn Niết Bàn, căn dặn môn đồ là những giới điều nhỏ có quyền bỏ đi nếu thấy nó không cần thiết. Và từ cái khơi mở đó cho nên đạo Phật trải dài qua các địa vực khác nhau như Trung Hoa, như Tây Tạng, họ đều có những cái pháp quy riêng của những dòng tu, chứ không phải cứng ngắc theo điều của Đức Phật chế định. Cái điều đầu tiên dẫn dụng để các vị thấy cái tính linh động của giới pháp Phật chế, đó là trong quá khứ chư tăng khất thực sống, thế nhưng mà khi Phật giáo có mặt ở Trung Hoa thì cái điều gì phát sinh? Cày ruộng, cuốc đất, trồng trà, vân vân, nông vụ. Đó là cái sắc thái thứ nhất. Sắc thái thứ hai là các thầy cũng chế ra vũ miệng hia để cho nó hợp với văn hóa địa vực của Trung Hoa. Và thưa các vị, rõ ràng đó là những cái nét rất là đặc thù của giới pháp Đức Thế Tôn chế định, nó khác biệt vô cùng với các truyền thống tôn giáo khác. các truyền thống tôn giáo khác á, giới pháp được chế định đó là do thần linh thông qua cái miệng của nhân gian chế ra những giới pháp. Và họ quy định là những người chủ chăn, tức là những vị giáo hoàng vân vân, đó là người bất khả xâm phạm à. Lời của họ nói nó là thay cho các vị thần linh nói, hoàn toàn đúng, nó khác vô cùng với điều Đức Thế Tôn chế định. Và kỳ thực chưa có một dòng chảy tôn giáo nào mà tuyệt vời như đạo Phật, đặt con người trên cái địa vị cao tột là anh là Phật, anh có quyền làm Phật, Phật là tiềm năng có sẵn trong anh, không phải anh tu tập để anh về anh ngồi dưới chân tôi anh làm tôi tớ gì tôi cả, mà anh tu tập để anh thành một vị Phật như tôi. Và trong giáo lý đạo Phật chưa hề có cái chuyện tôi là người chủ chăn, anh là những con chiên ngoan ngoãn có nghe lời tôi, không có. Không có lùa cả bầy đi phải theo cái hướng của tôi, không có chuyện đó. Không có gì phi nhân bản bằng cái chuyện này. Ai cho phép anh là người có quyền quy trên người khác chứ? Anh coi thường giá trị của từng con người, từng sinh linh trên hành tinh này. Anh nghĩ anh có quyền tắc tội, tắc phước, tắc quy, tắc phúc trên con người ư? Ai cho anh cái quyền đó? Trong khi đạo Phật có một cái tuyên bố, thưa các vị, chưa hề có trong cái truyền thống, trong lịch sử của phát triển tâm linh, đó là mỗi người là thượng đế của chính họ. Họ có quyền hạnh phúc hay không hạnh phúc, họ chịu trách nhiệm về họ, chứ không có thần linh nào chịu trách nhiệm, mà không ai giúp họ để giải tội cả. Nó đặc biệt, rất là nhân bản và rất là độc lập, rất là tôn trọng con người. Và từ những cái điều chung quanh đó mình dẫn lại để thấy là cái sắc thái đặc thù của giới pháp Đức Thế Tôn chế định nó vô cùng đặc biệt là như vậy. Và chỉ cần một tính nhân bản thôi thì các vị thấy đây là một nguồn tự giác rất là sâu xa. Và các vị có khả năng đọc rộng thì các vị mới thấy là vô cùng tự hào về những điều Đức Thế Tôn đã dạy. Và chúng ta cũng thấy tự hào vô cùng khi mình là đệ tử Đức Thế Tôn. Tự hào vô cùng chúng ta là những người đệ tử của một dòng tự giác rất hiếm trên hành tinh này. Và chưa có một người Phật tử nào cuồng tín cả. Thậm chí đối với giáo pháp của Đức Phật chúng ta cũng không hề cuồng tín. Đặt nó trên cái cân lý trí, nhận biết, phán định rõ ràng, chứ không có phải là cuồng tín. Và càng ngày nền văn minh càng đẩy lên chiều cao thì người ta càng nhìn ra giá trị của đạo Phật. Và càng ngày tiếp xúc với các vị đạo sư lớn có mặt trên hành tinh, người ta càng thấy là cái tính từ bi và cái tính phổ quát. Người ta đánh giá đạo Phật là một tôn giáo một toàn cầu là do vì cái đặc tính vô cùng kỳ lạ của đạo Phật là như vậy. Đặt cái nền tảng nhân bản, tức là lấy con người làm bản vị chính, và mọi giá trị xoay quanh con người, chứ không phải mọi giá trị xoay quanh thần linh. Mọi giá trị của phát triển tôn giáo là đặt cái nền tảng hạnh phúc con người, chứ không phải đặt cái giá trị phát triển tôn giáo. Thế lực tôn giáo không có là gì cả. Và trong các tôn giáo có mặt trên hành tinh này, Phật giáo là một tôn giáo không có tổ chức, không có giáo quyền, không có tác quy tác phúc trên người tín đồ nào hết. Dạy cho người ta có được cái chánh kiến, mở được con đường sáng để người ta tự quyết định về cuộc đời người ta, người ta làm chủ cuộc đời người ta thôi, chứ không phải là anh giao phó cuộc đời của anh cho người ta chăn dắt, người ta lùa đi, người ta xin tội xin phước giùm anh, người ta ban phước giáng họa cho anh. Không có, tự anh là thượng đế của anh. Và chưa có một tôn giáo nào có những tuyên ngôn như đạo Phật cả. Và chúng ta đi vô nội dung của cái bài học này, nó có mấy phần thôi. Điều thứ nhất, chúng ta nói đến nội dung của giới học. Điều thứ hai, chúng ta sẽ bàn về một cái phạm vi hẹp hơn, đó là tăng sĩ và giới học. Và vấn đề thứ ba, chúng ta bàn đến những cái thành tựu thắng hạnh từ giới, hay gọn hơn đó là thành tựu từ giới. Nếu có thời giờ thì chúng ta thử bàn một việc, đó là thử nhìn vào hiện tình tăng sĩ hiện tại đối với pháp chế của Như Lai. Một đó thì thảo luận cũng khá nhiều, mà thảo luận nhiều thì nó cũng đụng chạm chút chút, nhưng mà mở nó ra để cho các vị có một cái nhìn, để các vị tự bàn với nhau cũng được. Thưa đại chúng, là cái phần đầu, tức là phần thứ nhất, chúng ta có ba ý để đi vô. Ý đầu nó là quá trình hình thành, hình thành giới. Phần B chúng ta nói đến các cấp độ, các cấp độ sâu cạn hay là rộng hẹp. Và cái phần C chúng ta nói đến cái phần là cái quà tặng cho người nghiên cứu giới học. Cái từ mà cái câu chúng ta dùng, các vị lưu ý, giới học chứ chưa hành trì đâu nghe. Nghiên cứu về giới, học về giới, tư duy về giới thôi, chứ còn chưa phải là đi vô cái phần hành trì đó. Thế nhưng mà chúng ta đã phân ra những điều như thế này. Điều thứ nhất, các vị thăm dò vô lĩnh vực này để thấy là cái quá trình hình thành của nó, đó là một cái tiến độ theo thời gian, theo với cái điều kiện hình thành của tăng đoàn lớn mạnh từng ngày. Chứ không phải là Đức Thế Tôn lên cái núi giống như Chúa Kitô rồi thấy 10 điều răn trên đá rồi về viết xuống, không phải. Điều này nó chứng minh cái nền tảng nhân bản giới học. Điều thứ hai là đáp ứng với cái nhu cầu tâm thức của tăng chúng đương thời, tùy vào cái điều kiện của hoàn cảnh xã hội để hình thành giới. Và mình nhớ đầu tiên khi tăng đoàn mới hình thành thì Đức Thế Tôn chưa chế một giới pháp nào cả. 13 năm sau mới bắt đầu có giới Ba La Di, rồi dần dần thập tam tăng tàng, vân vân, trải một dòng dài về sau. Và cái quá trình hình thành của nó theo với thời gian nó càng ngày càng đồ sộ, cho đến một lúc là nó hoàn thiện luôn văn bản giới để cho các thầy thực tập. Đó là chúng ta nói cái quá trình hình thành ban đầu, xây dựng cái nền tảng. Thế nhưng mà thưa các vị, nó không dừng lại đó. Nó theo với cái sự phát triển qua không gian và qua thời gian trải dài. Sau đó thì Phật giáo phân ra làm tới 20 bộ phái. Và mỗi một nhóm họ kiết tập giới luật theo cái tinh thần hiểu biết. Và họ có thể là nhớ quên, đó là một. Có thể là do cái điều kiện sinh hoạt tại địa phương cho nên họ gia giảm thêm, cho nên hình thành các cái bộ luật tạng. Và trong những bộ luật tiêu biểu thì gồm có Bát Thập Tụng Luật, Tăng Kỳ Luật và Tứ Phần Luật, và còn một bộ nữa là Ngũ Phần Luật. Cái nguyên do đầu tiên của nó là thế này. Trong lần kiết tập đầu tiên, ngài Ubali ở hang Tất Bát La, ngài chịu trách nhiệm về cái công trình trùng tuyên giới. Và các vị hình dung là ngài tụng 80 lần bộ tứ phần giới bản, cứ tụng tới tụng lui 80 lần như vậy. Thì các vị hình dung coi là cái công trình người xưa giữ gìn bảo trì thánh giáo Như Lai không phải là chuyện đùa. Kinh cũng học thuộc lòng từ thế hệ này qua thế hệ kia, luật cũng học thuộc lòng từng giới điều một. Và mình nhớ rằng lần kiết tập đầu tiên không phải đã có được văn bản chữ viết đâu, mà lần kiết tập đầu tiên chỉ trùng tụng bằng miệng thôi. Phải mất 100 năm sau, khi mà Asuka lên ngôi rồi, có một cái công trình yểm trợ rất là lớn đối với Phật Pháp, bây giờ mới phân tập lại các vị thánh tăng và kiết tập lại, mới có kinh văn bằng lá bối. Và từ cái việc này, thưa các vị, mình nhìn những trang kinh mình thấy rất là thường, bỏ mấy đồng bạc vô thôi mua có được một quyển kinh. Nhưng mà các vị đâu biết rằng để có được một trang kinh như thế này, quá khứ các vị thánh tăng đã bảo trì nó bằng tất cả năng lực cung kính giáo pháp Đức Thế Tôn, học thuộc lòng từ thế hệ này qua thế hệ kia. Có một lần người ta kể chuyện cho tôi nghe về một lớp học ở Đại học Naruba. Một giáo sư người Mỹ, họ giảng Phật Pháp, không biết giảng kinh gì đó. Họ thấy các em sinh viên á, cầm quyển kinh đọc theo và họ bỏ xuống ghế vậy. Cô giáo rầy, cô giáo nói anh có biết không, đành rằng cái cuốn sách này anh mua có mấy đồng bạc thôi, thế nhưng mà đây là cái nguồn tự giác sâu xa vô cùng của dòng chảy chánh pháp từ Đức Như Lai có mặt cho tới hôm nay, được nhiều bậc thánh tăng giữ gìn, cho nên anh phải rất là cung kính, anh để trên bàn đàng hoàng. Là giáo sư dạy Phật Pháp thông thường ở ngoài mà họ đã có một cái nhìn rất là kỳ lạ đối với gia tài thánh giáo Như Lai như vậy. Và các vị nhìn trong kinh văn Đức Phật dạy đó, kinh sách không được thánh thân miếng dở nè, không được xếp góc nè, không được ghi chú gì trong đó hết. Và trong thế hệ ông cha của chúng ta, cỡ bậc thầy như ngài dịch cái cuốn Di Giáo này, Hòa Thượng Hoàng Quang đó, các vị hình dung là không có kinh để học, các ngài phải chép tay hoàn toàn thôi à. Những bộ kinh lớn, những bộ sách dày, thậm chí tứ phần luật dày một sách dày, 3 tháng mùa hè hay là những tháng nghỉ ngơi là viết, mà ngồi viết không nổi, phải đóng một cái bàn đứng viết thôi. Tại vì ngồi hoài đâu có chịu nổi, cho nên thay đổi tư thế ngồi rồi đứng để viết kinh mà học, chứ không có kinh sách in sẵn đâu thưa các vị. Và từ cái điều đó chúng ta trở lại ngày xưa. Người xưa trùng tuyên là luật tạng này, các vị trùng tuyên 80 lần, cho nên lần đầu tiên cái tập luật tạng gọi là bát thập tụng luật là như vậy. Và từ cái vị thầy đầu tiên đó là ngài Ubali, sau đó đệ tử phân nhánh ra rất là nhiều nhánh, truyền bá rất là rộng lên lưu vực sông Hằng, rồi hình thành ra những cái bộ phái Phật giáo riêng. Và những bộ phái đó họ kiết tập thành ra những cái bộ này. Một nhóm thì kiết tập lấy tên đó là Tăng Kỳ Luật, nhóm thứ hai Tứ Phần Luật, nhóm thứ ba là Ngũ Phần Luật. Và 3 bộ này được truyền qua Trung Hoa thưa các vị. Và các vị hình dung là đạo Phật đã có mặt trên đất nước Trung Hoa từ đầu kỷ nguyên. Thế nhưng mà phải mất tới 150 năm sau thì cái văn bản luật tạng đầu tiên mới được truyền vào đất nước Trung Hoa. Rồi phải mất 200 năm sau mới có một cái quy chế để cho những vị vua chúa Trung Hoa ban một cái sắc lệnh là người Trung Hoa được phép xuất gia làm tăng sĩ. Rồi phải mất nhiều trăm năm sau, vào khoảng thế kỷ thứ 8, thứ 9, thứ 10 mới hình thành một cái dòng chảy luật tông hưng thịnh, và người ta mới bắt đầu tập trung những cái bộ luật đã được dịch từ thời ngài Cư Ma La Thập, dịch từ thời ngài Đường Huyền Trang, hình thành một tông phái gọi là luật tông. Và họ nghiên cứu tứ phần luật, họ chú giải từ cái bộ tứ phần nó đủ dày, họ chú giải ra thành 100 quyển, và hình thành một nhánh tu chuyên lấy luật tông làm nền tảng căn bản sự tu tập. Đó là chúng ta nói đến quá trình hình thành của giới từ quá khứ Đức Thế Tôn tại tiền, trải dài qua cái dòng thời gian và qua không gian, nó có một cái chiều dài sâu xa như thế. Rồi từ cái chuyện đó mình liên hệ một chút đến đất nước Việt Nam của mình. Chừng như đất nước mình, chúng ta chưa tìm thấy một cái văn bản nào chú giải về giới cả. Đa phần đều lấy những cái bản chú giải của các vị tổ hoằng giới ở Trung Hoa dịch ra thôi. Cho tới bây giờ, cái bộ môn về giới học dường như rất là sơ sài thưa các vị. Ở Việt Nam dường như tìm chừng 1 hoặc 2 thầy có khả năng giảng dạy về giới luật thôi. Đây là một cái bộ môn rất là khô, và dường như người ta cũng không mấy gì ham thích. Cho nên cái hệ quả tất nhiên của nó phát sinh đó là đời sống của tăng già chúng ta dường như rất là sơ sài, uy nghi cũng thiếu, giới hạnh cũng càng thiếu hơn. Cho nên phẩm chất đạo đức đi củng cố đời sống của vị tăng dường như nó mòn mỏi dần theo tháng năm. Mình nhìn cái chiều dọc trong quá khứ cho tới hôm nay nó là như vậy. Người ta học vạn thứ kinh, thế nhưng mà về bộ môn này chừng như người ta ít quan tâm lắm. Trong khi cái sự phát triển của nó tồn tại là nó do cái sự bồi đắp của nhiều thế hệ tăng già, chứ không phải từ thời Đức Thế Tôn mà chế định hoàn thiện về giới đâu. Trải qua đất nước Trung Hoa, người ta vô cùng trân kính Ba La Đề Mộc So. Và các vị thử hình dung là Nam Tông Luật Sư, tức là ngài Đạo Tuyên á, ngài một đời hành trì giới thôi. Có một hôm ổng đi ổng trợt té, dường như mình có kể cho quý vị nghe về chuyện đó rồi phải. Bất thần té ngửa ra, mở mắt ra thấy con người phương phi mũ miệng đỡ mình, hỏi chứ ngươi là ai mà ngươi đỡ ta vậy? Thưa ngài, con là hộ pháp Già Lam, trấn giữ Già Lam này, con luôn bảo hộ ngài, do vì ngài là bậc hành trì giới hạnh duy nhất trên đất nước Trung Hoa. Ông nói, ồ, quá ra ông là hộ pháp, thấy giống giống ông ở trong chùa. Hỏi ông có cần gì ta không? Đỡ ta thì ta đứng được yên rồi, thôi đi đi chứ. Nói thưa ngài, tôi có một việc muốn thưa với ngài. Hỏi ngươi muốn nói cái chi? Hộ pháp nói dạ, thưa ngài, Trong quá khứ thời Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, lúc đó đã có mặt tôi rồi. Và khi Thế Tôn Niết Bàn trà tỳ xong á, thì có một quỷ dạ xoa, nó tháp tùng theo các vị thiên đế, nó đi vô, nó cướp xá lợi. Nó biết là xá lợi này mà lấy ra chia thì nó không có phần đâu, cho nên nó rình rình, nó vô đang trộm thôi. Và lúc đó thì tôi có mặt, cho nên tôi rượt, tôi đánh á, và tôi giật lại được một chiếc răng của Đức Thế Tôn. Hôm nay tôi nghĩ rằng nơi đất nước này Ngài là bậc đạo sư hoằng giới, tức là phổ biến và truyền đạt giới pháp nghiêm túc nhất. Cho nên xin cúng dường để Ngài xây cái tháp Ngài thờ. Thế rồi Ngài đạo tiên, Ngài mới xây một cái tháp thờ lấy tên là tháp Răng Phật. Nó nằm cách thủ đô Bắc Kinh chừng mấy chục dặm gì đó, tôi không có nhớ, sử liệu nó ghi rất là rõ. Và có một vị thiền sư tên là Ngài gì, Di Bảo, Ngài chi tôi không nhớ, con của một cô gái giang hồ, và xin đánh ra rồi và đem vào vứt trong xó. Thế mà kỳ lạ thay, cái đứa bé kia bị bỏ lăn lóc mà cả một bầy quạ nó bu quanh lại, nó che chắn, che nắng che mưa cho Ngài. Cho nên một vị sư lang thang khất thực đi ngang và thấy cái thằng bé này nó có dấu kiết tường đây, thôi mang nó về nuôi. Và khi Ngài lớn thì Ngài trở thành một vị sư nghiêm túc hành trì về giới pháp của Đức Thế Tôn. Một hôm đang trên đường đi xuống phố đi mua thức ăn là gì đó không biết, và quan binh nó nạt đường. Cái từ nạt đường nó không biết các vị có biết không, tức là quan hồi xưa đi thì phải có một đội tiền vệ, nó đi nó bắt lo, nó là quan lớn đi, thần dân phải nép vô lề hết, thì Ngài cũng phải nép vô lề thôi. Thế nhưng mà hai con ngựa nó chở vị quan, nó đi ngang qua cái nó đến ngay trước chỗ Ngài, nó phục xuống, nó quỳ, nó không đi. Và cái ông sư tồi tàn mặc áo vá thì thôi chứ có gì nghiêm trọng đâu. Cái ông quan ổng đang ngồi trên kiệu ngon ơ, ổng thấy sao tự nhiên cái kiệu mình nó phục xuống, ổng giật mình hỏi ra, đó là hai con ngựa chở Ngài nó không chịu đi, nó đang quỳ trước mặt một cái ông thầy tu kia. Thì Ngài so so đầu ngựa, Ngài nói là loài súc sinh mà mi cũng biết ta nữa hả, thôi đi đi. Vị quan kia biết quá ra đó là vị thiền sư trì luật nổi tiếng, rất là lỗi lạc ở đương thời, cho nên Ngài xuống Ngài đảnh lễ. Đảnh lễ xong rồi ngựa nó mới chịu cất bước nó đi. Và những cái chuyện linh tinh đó mình kể cho vui, nhưng mà trở lại vấn đề chúng ta muốn nói, cái tiến trình hình thành giới nó theo với thời gian và không gian. Và mình ôn lại đó là qua nhiều thế hệ thánh tăng đã củng cố bằng cái năng lực duy trì học tập chú giải, và củng cố bằng cái năng lực hành trì. Hai cái điều này nó có mặt trong quá khứ để trao truyền cho chúng ta tới hôm nay có những cái văn bản về giới pháp để tu tập. Mình chưa làm được gì nhiều, nhưng mà mỗi lần cầm một cái quyển luật đọc đó, thì mình phải nhớ đây là công sức mồ hôi của lịch đại tổ sư à. Không phải giản dị. Một cuốn kinh cũng thế, không có đơn giản mà nó nhảy lên bàn các vị nó nằm. Mình cứ nghĩ bỏ vài đồng bạc thì có được cuốn sách, chứ không phải như thế. Nguồn cởi giác sâu xa vô cùng, được nhiều thế hệ của các bậc tổ sư duy trì. Cho nên mỗi lần đọc kinh ngày xưa, các bậc thầy của chúng ta thường đốt hương trên bàn. Gần nhất là những năm tôi học với Hòa Thượng Trí Thủ thôi, đó là cái lớp huấn luyện giảng sư thôi. Và ông phụ trách, ông dạy về giới, về yết ma thôi. Ông mặc áo hậu vàng vậy, thì trong cái tay áo hậu ông có một thẻ hương trầm luôn đó. Ông vô niệm Phật xong rồi ông lấy cái thẻ hương trong tay áo ra, ông đốt, ông cắm lên bàn đàng hoàng, rồi mới bắt đầu dạy. Tất nhiên là các ông ngày xưa trình bày nó không giống như chúng ta. Các ông đọc rồi giải thích sơ sơ, đọc giải thích sơ sơ, buổi học chừng nửa cuốn rồi nó là xong. Thế nhưng mà vô cùng là nghiêm túc, vô cùng trân quý từng trang kinh của Đức Thế Tôn. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, các cấp độ sâu cạn và rộng hẹp của giới. Thưa đại chúng, là người ta phân ra làm hai loại: Thinh văn giới và Bồ tát giới. Và có một nơi người ta còn một cái từ khác là đại thừa tâm giới nữa. Ví dụ như đứng trên mặt văn bản học mà nói thì tứ phần giới ngũ phần giới, thập tụng luật, bát thập tụng luật, vân vân, hay là tăng kỳ luật, nó thuộc về thinh văn giới. Và 10 giới trọng, 48 giới khinh, đó là Bồ Tát giới. Nó còn một cái từ khác nữa, đó là đạo tục cộng thông giới nữa. Tức là một thể loại giới là dành riêng cho giới xuất gia, một cái loại giới là dành riêng cho người xuất gia và người tại gia cùng thọ. Thinh văn giới chỉ dành cho người xuất gia. Thế nhưng mà Bồ Tát giới thì thưa các vị, dành cho không những là người cư sĩ tại gia, mà thậm chí những vị thần linh, những vị vô hình, hay là những vị quỷ thần, trời rồng, dạ xoa, càn thất bà, Atula gì đều thọ giới được. Ý thứ hai, Bồ Tát giới cũng có thể dành cho tất cả những người khuyết tật, hoặc là cùi, hoặc là hủi, hoặc là đứt tai, hoặc là ngọng nghịu, vân vân, hoặc là thiểu năng gì. Cái yêu cầu đó là anh nghe được, anh nhận biết được thì anh có quyền thọ. Thế nhưng mà đặc biệt là giới tỳ kheo thì không được phép như thế. Và tại sao vậy? Tại sao vậy? Thưa các vị, có một cái quy chế rất là rõ ràng, đó là tỳ kheo giới, cái phần tuyển tăng đó rất là hoàn thiện. Đức Thế Tôn không cho phép người thiểu năng thọ giới. Tức là mình có một cái căn nào khiếm khuyết thì không được thọ giới. Và quan trọng hơn nữa là nam ra nam, nữ ra nữ, không có cái tình trạng nửa nam nửa nữ mà được quyền thọ giới. Cái tình trạng như bây giờ ta gọi là thành phần gì đó, không thọ giới được à? Cấm à? Tại sao vậy? Và thậm chí nếu mà nói theo một cái từ rất là chuẩn mực nữa là thậm chí mà xấu trai xấu gái không cho thọ giới. Tại sao vậy? Phải lựa người rất là hoàn thiện, định chuẩn về thể hình. Đúng không? Nó là như thế. Tại sao vậy? Thưa các vị, tăng hay ni đó là chúng trung tôn, là cái hàng tôn quý nhất ở giữa nhân gian, là gạch nối giữa người nhân thế đến với đạo để phát sinh niềm tin tam bảo và tu tập. Người phải đủ phước đức là một, ngoại hình hoàn thiện là hai. Tại vì ngoại hình của anh mà có một phần khiếm khuyết thì nó phát sinh những cái bệnh về tâm lý là tất nhiên thôi. Hoặc là anh cảm thấy mặc cảm, anh u buồn, anh bất an, vân vân. Chữa trị cái phần tâm lý mặc cảm đó, nó rất là mất thì giờ, không còn nhiều thì giờ để thành đạt được thánh quả. Phước đức đủ đầy, ngoại hình đủ đầy, trí tuệ hoàn thiện. Tại vì tuyển tăng đó là tuyển những người đại biểu cho Như Lai, làm đạo, làm cho chánh pháp sáng được trong nhân gian. Cái tiêu chuẩn đó là như thế, đúng nguyên tắc đó là như vậy. Thế nhưng mà rồi các bậc thầy của chúng ta có khi đại từ bi cho nên thu nhận những người nó không có đủ tiêu chuẩn, chứ còn đúng ra pháp chế của Như Lai ngày xưa nó là như thế. Thế nhưng mà Bồ Tát giới thì có quyền, thưa các vị, thiểu năng, các vị khuyết một con mắt, thậm chí các vị hư cả nhãn căn, các vị nghe được, hiểu được điều của luật sư truyền đạt thì có quyền thọ giới. Và thậm chí những cái đàn tràng ngày xưa, cỡ như ngày Hư Vân, ngày truyền giới thì thưa các vị, thọ thần, tức là những vị thần cây vô thọ giới, Long Vương lên thọ giới. Cho nên hai phần này nó rất là khác. Một đó là rộng, hai là hẹp. Hẹp đó là thinh văn giới là hẹp đó. Rộng đó là Bồ Tát giới là rộng. Tại sao nghe cái từ Bồ Tát rất là ghê gớm, và Bồ Tát lại có quyền mở rộng như vậy? Từ những người thấp nhất cho tới hạng đỉnh điểm của trí tuệ đều có quyền thọ giới. Tại sao vậy? Thưa các vị, do vì cái quan niệm đại thừa tâm giới này, mọi chúng sinh trên hành tinh này khi có khả năng nhận biết thì trong họ có cái tiềm năng làm Phật. Họ có thể chưa thành đạt được giác ngộ trong đời này, chưa có được đức hạnh lớn trong đời này, chưa thành đạt cái điều gì trong đời sống tâm linh trong đời này, nhưng mà sẽ trải dài qua hà sa kiếp họ có khả năng thành đạt được. Cho nên có quyền thọ giới, gieo hạt nhân lành. Nhưng mà thọ giới làm tăng hay làm ni là người đó phải đại biểu chánh pháp Như Lai, làm sáng được chánh pháp Như Lai trong ngay hiện đời. Cho nên nó hạn chế vô cùng là như thế. Cái cơ chế tuyển tăng nó là như vậy. Và nhìn đến mức độ bình thường con mắt chúng ta thì chúng ta thấy chừng như giới thinh văn rất là cạn. không mở rộng với Bồ Tát, đó là thềm thang để bước vào quả Phật thì nó sâu. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, đây là cái từ tương đối trong nhân thế chúng ta dùng thôi. Thế nhưng mà một mặt khác để nói về cạn sâu, đó là nếu ta đứng ở trong cái nền của thiền tập mà nhìn á, thì thưa các vị, tánh giới là sâu, còn tướng giới là cạn. Đó là đôi điều chúng ta phân định. Tất nhiên những vấn đề này nếu mà đào sâu thì nó rất là nhiều vấn đề để nói. Chúng ta lượt ngang qua một chút, đủ dài dòng thôi. Ý thứ ba mình muốn đi vô, đó là cái quà tặng cho người nghiên cứu giới. Chưa nói đến chuyện hành trì, các vị học thôi, thì nó đã có một món quà rất là lớn tặng cho các vị rồi. Món quà gì tặng cho các vị khi các vị nghiên cứu vào giới pháp của Đức Thế Tôn? Cái món quà đầu tiên đó, nó là một tăng sĩ mà không học giới, không nghiên cứu giới, không biết gì về pháp chế Như Lai như an cư kiết giới, xuất ngoại, kết bạn, viễn du, tham vấn, vân vân, thậm chí tới chùa người ta hành xử, thế thì mình vô cùng là vụng về, thành một tăng nhà quê. Tăng nhà quê không có nghĩa là ăn mặc lang thang lướt thước hay là nghèo mà gọi là nhà quê. Nhà quê có nghĩa là anh không thông được giới là ông tăng quê. Anh ăn mặc thế nào tôi không biết, nhưng mà qua cái cung cách hành xử của anh khi anh tới chùa người ta, qua cái cách ăn nói của người ta, cái cách anh ngồi trên ghế thôi, cách anh uống ly nước trà thôi, là người ta đánh giá anh là người có học có tu, có được đào tạo trong các cái môi trường giảng dạy luật hay không mà thôi. Chứ không phải là anh ăn mặc sang trọng, anh đi xe đời mới, anh thắng tới cửa nhà người ta, anh dẫn theo một đàn Phật tử rồi người ta đánh giá anh là một vị tăng sang trọng, thưa không. Cái nhìn của đạo Phật tương rất là khác, thưa các vị. Nhìn ông thầy nói năng, cười, bước đi, ăn với mặt, cư xử với Phật tử, uống cốc trà, để đôi dép, người ta đánh giá ông thầy đó là người có học hay không có học. Chứ không phải nhìn cái xe ông đó đi sang trọng, nhìn bộ cánh ông đó mượt mà, hay là nhìn ông đó ông dẫn một đoàn Phật tử vài trăm người ông lè rồi mình kính sợ, thưa không. Nguyên tắc là như thế, đặt căn bản trên nền tảng giới học là như thế. Thế thì mình chọn con đường nào? Có tiền mua bộ cánh không phải khó, có tiền mua chiếc xe không phải khó, và mình mồm miệng mình đủ trơn, mình vũ khí Phật tử đi theo mình cũng chuyện dễ o mà. Thưa các vị, theo tôi nghĩ nó là như thế. Tôi chỉ cần cư xử một cách ngọt ngào, lấy lòng một số Phật tử thì sẽ có một số người đi theo sau lưng tôi, nhưng mà vẫn được liệt vào cái loại tăng thất học. Do vì anh không tu tập, anh không hành trì, anh không nghiên cứu giới pháp, anh không thông, hành xử anh vụng về, anh su phụ nhà quyền quý, thì anh vẫn được gọi là ông tăng quê mùa thất học. Và tất cả những điều kia, thưa các vị, ta có thể làm được, mua được, nhưng mà năng lực trí tuệ hiểu biết của các vị không mua được. Các vị không thể vô shopping nào các vị mua được năng lực hiểu biết của các vị cả. Phải tự mình nâng mình lên từng ngày, tự mình học từng ngày thôi, tự mình nghiên cứu từng ngày thôi, không ai cho. Và sản phẩm này cũng càng không có ai bán nữa. Thế cho nên cái quà tặng đầu tiên nó tặng cho những người nghiên cứu học thuật, đó là nó làm cao quý đời sống của anh, nó làm đẹp đời sống của anh, nó làm cho người ta kính trọng, dù anh mặc áo rách người ta cũng kính trọng được. Đó là quà tặng đầu tiên. Và món quà này đủ quý rồi, không có thứ gì trên đời có thể mua được. Quà của năng lực trí tuệ tự thân các vị phải làm thôi, chứ còn không có bỏ tiền ra mua được. Và thậm chí là không có ông thầy nào tài giỏi làm cho các vị trưởng thành từng ngày năng lực trí tuệ hiểu biết của các vị cả. Tôi có đứng đây tôi nói tối ngày tối đêm, tôi có nói sôi bọt miếng như các vị chán phèo không học thì cũng bằng thừa chứ. Thế cho nên tự nội, năng lực tự nội làm ra điều này, và không ông thầy nào giỏi để giúp cho các vị được điều này. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ bằng gan ruột để cho các vị ý thức và tự mình nuôi mình thôi, chứ không ai nuôi được cả. Cái điều thứ hai món quà tặng nó cho chúng ta đó là thế này. Chưa có một môn học nào nó thực tiễn bằng giới học hết. Kinh văn nó rất là xa vời. Chúng ta không có nhìn ra được đời sống của Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn trong quá khứ. Trong khi đó giới diễn đạt những cái điều rất là gần gũi nhân tình, Thưa các vị, nó rất là thực tiễn, rất là người. Nó không có cái gì mà là biểu tượng cả. Nó là cái cụ thể trong đời sống từng ngày. Cho nên nghiên cứu về giới để thấy rõ đời sống của tăng đoàn diễn ra trước mắt của các vị mồn một, giống như ta thấy cái sinh hoạt hiện tiền của Đức Thế Tôn và tăng đoàn 1250 vị đang hiển hiện trước mắt ta vậy. Chỉ có giới học hoặc luật học mới cung cấp được điều này, chứ kinh văn thì không. Kinh văn A Hàm có khi mình đọc mình ngao ngán, nhưng mà đọc vào giới các vị sẽ thấy là tâm lý người xưa và những cái khó khăn của các thầy ngày xưa tu nó ra làm sao, rồi những cái nghịch ngợm của các thầy nó ra làm sao. Và nó cũng vô cùng lý thú khi các vị đọc vô giới nữa. Tôi ví dụ một chuyện thôi, nó xảy ra. Bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni mất, tức là bà Maha Ma Xà Ba Đề là di mẫu Đức Thế Tôn mất. Cái sự tôn kính người dì của Đức Thế Tôn đã nuôi Đức Thế Tôn lúc ngài mất mẹ, cho nên người ta an trí tháp của bà trong khu vực của kỳ viên tinh xá. Và một số thầy tỳ kheo vân du ở xa đâu có biết, cứ thấy cái tháp mới tưởng là của một vị thánh A-la-hán nào, cho nên đến đó mà lễ lại. Đi nhiễu tháp mấy vòng kính lễ bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni. Thế rồi một thầy tỳ kheo ra nói, không phải A-la-hán nào đâu, mà đó là bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni. Sư huynh đảnh lễ như thế, coi chừng sái pháp quy của Đức Thế Tôn chế định à. Thế Tôn chế định là Tỳ Kheo Ni 100 tuổi hạ, nhưng mà gặp các thầy tỳ kheo mới thọ giới cũng phải đảnh lễ. Đành rằng đây là tháp của Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, nhưng mà huynh không cần phải đảnh lễ như vậy. Cái ông tăng kia cũng còn sân si lắm, ông tức mình vô cùng. Ông đem đất cũng ném vô tháp. Ông quỷ nhục đôi điều vậy thôi chứ chẳng có gì nghiêm trọng. Thế rồi một số các tỳ kheo ni chiều hôm đó đến sao thấy tháp của sư phụ mình sao bị ông thầy nào ông đập cho mấy gậy làm tróc dãy trầy di gì đó, cái nổi đùng đùng nổi giận. Mấy bà mới xách gậy gọc dí ông thầy tỳ kheo đã từng xâm phạm mộ tháp của bà Đại Đạo Tỳ Kheo Ni. Và ông thầy kia cũng khốn đốn vô cùng, cũng chạy trốn chết. Mấy bà ni hồi xưa dữ lắm à, chứ không hiền đâu. Không biết mấy cô bây giờ hiền hay không, chứ mấy bà xưa kinh. Thế là sau đó Đức Thế Tôn cho một cái pháp chế là khi chư Tỳ Kheo Ni đến tinh xá của mấy thầy thì cái câu đầu tiên hỏi là có cầm gậy gọc không? Có cầm gậy gọc không? Tại cũng sợ chết. Mấy bà cầm gậy gọc kêu bà hành hữu làm sao? Mình kể một cái ví dụ thôi. Tất nhiên là có rất là nhiều cái ví dụ vui và rất là đời thường để chứng tỏ tâm thức phàm phu thời nào cũng giống như thời nào thôi. Mình cứ tưởng bây giờ nó có những khó khăn, nhưng mà thưa các vị, ngày xưa nó cũng vô vàn khó khăn. Tại vì các thầy vị khác cũng trẻ và đi tu, và cũng có nhiều cái nghịch ngợm rất là vui chứ không phải không. Và từ những cái ví dụ đó mình dẫn để cho các vị thấy là nghiên cứu vô giới luật, để thấy là nó rất là gần gũi đời thường, nó rất là sống động và nó rất là vui. Rồi khía cạnh thứ ba nữa. Khía cạnh thứ hai đó là ta nhận ra được tâm lý đời thường của người xưa. Khía cạnh thứ ba đó là văn hóa địa vực ngày xưa. Thưa các vị, nó cũng có mặt trong giới. Người ta hành xử ra sao, phát thực ra sao, mọi cái sinh hoạt xã hội thời xưa nó đều hiện mồn một ở trong tứ phần giới luật. Cái nét văn hóa đương thời, người Bà La Môn ra làm sao, vân vân. Và đôi khi người tu chúng ta thiệt thòi hơn người đời. Do vì ở đời á, họ không có bị hạn chế, cho nên họ đọc hết trong những cái văn bản giới họ nghiên cứu để họ tìm tòi. Có khi đó là văn hóa cổ của Ấn Độ thời xưa, và những cái sinh hoạt của Bà La Môn ngày xưa họ phải đọc vô đó để họ biết thôi. Thế cho nên họ thông đạt rất là nhiều điều. Còn chúng ta thì là những người tu rồi, đôi khi chúng ta lại không đọc vô đây, nghe nói giới chúng ta dội, nhưng mà đâu biết rằng cả một kho tàng văn học, văn hóa và đời sống vân vân của nhiều địa vực, nhiều tiểu vương trên đất nước Ấn Độ nó biểu hiện trong giới. Đó là đôi nét ta nói về cái quà tặng của những người khi nghiên cứu vô giới học, nó trao cho chúng ta như vậy. Mình làm bộ đi thêm này nữa một cách khái quát thôi nghe, cho con giải thích dòng dài. và một cái gợi ý để cho các vị tự nghiên cứu. Cái phần này nó có đôi ba điểm, tức là phẩm chất của tăng già. Phần B đó là xây nền giới học. Cái phần C đó là thành tựu được thắng hạnh, tức là hiện tướng xứng đáng như tên gọi. Thưa đại chúng, là tăng sĩ thì cái điều phải làm cho được nó dính liền với cái này. Anh dính liền được một phần giới thôi thì anh có được định là tại. Là một tăng sĩ, mức độ cạn nhất là quy nghi của một ông thầy không có thì đã hỏng rồi, chứ chưa nói đến chuyện không giữ giới. Mình thử hình dung mình là một người tu mà đứng đi lập cập, nói năng không có chừng mực, ăn uống không có phong cách, tiếp xử người thô tháo, sân si tràn đầy, thế thì thôi anh có khác gì người nhân thế. Không có biểu hiện được một cái chút gì để làm cho người ta phát sinh cái niềm kính tính Tam Bảo cả. Quy nghi thôi, phần cạn thôi, cái phần bên ngoài nhất của một người tu, cái vỏ của một người tu thôi. Cái vỏ này nó làm thành cái nếp áo của anh, chứ nó chưa làm thành cái gì tẩy gội, chuyển hóa, thay đổi gì bên trong cả. Nó chỉ là cái sự biểu hiện bên ngoài, đi đứng nói năng hành xử, ăn uống tiếp xử người, vân vân. Đó là cái vỏ của người tu thôi. Mà nếu cái vỏ này không học giới, không học quy nghi, không hành trì thì nó đã hỏng ngay căn bản rồi. Để cái phần thâm sâu hơn, nếu chúng ta thấm nhuần được giới học thì đào tạo được cái phẩm chất của một vị tăng già. Phẩm chất tăng già là gì? Trong sáng nè, thanh khiết nè, giản dị nè. Ngay cái điều trong sáng thôi thì thưa các vị, đủ năng lực để chinh phục người ta có niềm tin với Tam Bảo rồi. Mình thử hình dung mình là ông thầy, mình nhìn người ta bằng cái đôi mắt căm căm thù hận, đó là thiếu trong sáng. Nhìn người ta bằng đôi mắt rất là thèm thuồng là thiếu trong sáng. Người ta cúng dường mình một cái phong bì, cái mình lật đật vội vàng mở ra không biết mấy trăm, mà mặt mình mừng hớn hở, thì thưa các vị, cái đó là cái cạn nhất. Và tất cả những điều này nó được xây trên cái nền của giới thôi. Phẩm chất của tăng già, giá trị của đời sống của người tu, nó được xây dựng trên cái nền này. Thiếu nền này thì nó đổ. Đó là một cá nhân thôi. Rồi một đoàn thể, ví dụ như chúng ta sống với nhau 50 người, 30 người thế này mà không có nghiêm trì pháp chế của Như Lai, thế thì các vị là một cái tổ ong vò vẽ, chỉ trực chờ chăm chích nhau thôi, chứ không có cái đời sống hòa hợp. Và tự thân ta không sống được đúng với cái tinh thần pháp chế của Phật dạy, thế thì ta tạo thành một cái vùng năng lượng vô cùng đen tối. Mời người ta không dám đến, tại vì cái năng lượng nó là một loại gai nhọn, nó châm vào người ta. Người ta đến người ta cảm thấy đau rồi, chứ chưa cần bước vào chùa đâu. Thì chúng ta hỏng ngay từ căn bản. Và rộng hơn nữa, thưa các vị, nếu mà cái tổ chức tăng sĩ đó mà hình thành một giáo hội thì cái chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Họ tranh danh đoạt lợi, họ không có ngại ngần quỷ nhục nhau, đè bẹp nhau và vung vãi những cái xấu xa vào nhau, thưa các vị. Nó tan nát hết thành từng mảnh vỡ, do vì không đặt trên cái nền tảng của giới pháp Đức Thế Tôn chế định, cho nên bất hòa hợp, cho nên vô cùng là phức tạp. Và nếu cái tổ chức đó, thưa các vị, mà không xây dựng trên cái nền tảng giới, mà họ dùng một cái loại pháp quy gì để ràng buộc lại thành một cái tổ chức chặt chẽ, thế thì nó thành một cái loại tổ chức chính trị trá hình, nó vô cùng nguy hiểm cho xã hội. Thế đó. Thế cho nên từ những cái điều mình ví dụ để dẫn lại một điều quan trọng, đó là phẩm chất của tăng già được gọi cho đúng nghĩa phải đặt trên nền tảng giới pháp của Đức Thế Tôn chế định. Có nghĩa là phẩm chất đó được làm thành cái chất liệu, một là giải thoát nè, hai là trí tuệ nè, ba là có được từ bi nè. Và tất cả những điều này nó có mặt thì thưa các vị, cái tổ chức kia họ không cần vận dụng một cái quy chế gì để ràng buộc hết, mà tự nó hòa hợp lại với nhau như nước với sữa. Tự nhiên nó biểu hiện được cái tính chất hoàn thiện của tăng già, cho nên cái niềm tin tam bảo của bất cứ người cư gia Phật tử nào nhìn thấy là khởi phát niềm tin ngay, và tự nhiên họ có năng lực làm cho chánh pháp có mặt lâu bền trên nhân thế. Bằng đi ngược con đường này hoặc không xây dựng cái nền tảng giới pháp, thì dù cho anh có tốn bao nhiêu công sức xây dựng cái tổ chức thì tổ chức đó cũng tan vỡ chứ không thể thành công được nếu không đặt trên nền tảng giới pháp. Và từ cái ý thứ nhất chúng ta chuyển đến ý thứ hai, thưa các vị, là một người tu, cái điều căn bản đầu tiên là chúng ta xây cái nền tảng giới học trước. Các vị đọc trong giới bản tương tu, sư ông có một cái lời nhắn nhủ là người nào thọ giới tỳ kheo rồi là phải học cùng một lúc hai phần giới tân tu và cổ bản. Trong quá khứ thì các vị tổ sư quy định là ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tam thiền. Thọ giới tỳ kheo rồi 5 năm học giới, 5 năm đến những đạo tràng giới học để học nghiên cứu tỳ ni tạng cho sâu sắc, cho thấm nhuần, thấm vào từng tế bào của chúng ta, rồi mới bắt đầu học kinh đại thừa, rồi sau 10 năm mới bắt đầu du phương tham vấn học thiền. Cho nên tự thân của chúng ta mỗi người phải xây cái nền tảng học giới, và cái điều này không phải là sự ép buộc mà tự mình có trách nhiệm với chính mình thôi. Mình khoác áo tăng sĩ thì cái việc đầu tiên phải làm đó là thông đạt giới thôi, chứ không ai bắt buộc ta cả. Tự mình phải thấy mình có trách nhiệm với điều này. Và khi các vị hoàn thiện được cái phẩm chất đầu, tức là các vị có quy nghi rồi, thì thưa đại chúng là mỗi một vị tăng là một hiện tướng của Như Lai có mặt giữa trần đời. Mỗi một vị thầy đó là hiện tướng của một ngôi già la. Cái sự tu tập của các vị làm cho chánh pháp bền bỉ, và mỗi một người đệ tử Như Lai mà tu tập hoàn thiện rồi thì tự thân họ không cần cái chùa họ cũng có thể làm đạo được. Họ không cần vận động tài chánh ai hết, không cần xin ai hết, mà tự nhiên họ làm được công trình, phát triển được đạo pháp, giúp người ta tu tập. Còn nếu chúng ta không đứng trên cái nền tảng sự tu tập cho thanh tịnh thật sự, thì thưa các vị, dù mình có 100.000 kế sách, mình cũng là kẻ phá hoại gia tài thánh pháp của Như Lai, mình là tên tội đồ của đạo Phật. Nếu không muốn nói, cái tên đó là tên phá hoại đạo Phật, làm cho chánh pháp mau suy lụng, kẻ có tội với Như Lai. Và vấn đề này thưa các vị nó khá là rộng, mình nói một cách khái quát để cho các vị có một khái niệm. Và thưa đại chúng là chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các vị.